đài Paris RFI, trường đoàn quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Anh Vũ, Thùy My và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 17 tháng 6, 2013. Gia đình cụ Huy Hà Vũ lại kêu cứu, báo chí chính thức tiếp tục phản bác thông tin về vụ tuyệt thực. Nhà đối lập Trần Quang Thành tố cáo Trung Quốc gây áp lực lên trường đại học New York. Khai mạc thượng đỉnh G8 với Syria là chủ đề nóng. Thủ tướng Cộng hòa Czech buộc phải từ chức vì bê bối tham nhũng. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, vụ Snowden thử thách quan hệ Hồng Kông-Trung Quốc. Sau 7 ngày tuyệt thực ủng hộ cụ Huy Hà Vũ, bác sĩ Phạm Hồng Sơn trả lời phỏng vấn RFI. Kính thưa quý vị, gia đình của tiến sĩ luật cụ Huy Hà Vũ lại kêu cứu, báo chí chính thức tiếp tục phản bác thông tin về vụ tuyệt thực. Trong lá thư đề ngày hôm nay gửi các lãnh đạo Việt Nam, người dân Việt Nam và các tổ chức trong và ngoài nước, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của ông cụ Huy Hà Vũ, hiện đang tuyệt thực trong tù, đã một lần nữa kêu cứu khẩn cấp về tình trạng của chồng bà.
Trong lá thư, bà Dương Hà nhắc lại rằng, kể từ khi tiến sĩ luật cụ Huy Hà Vũ bắt đầu tuyệt thực ngày 27 tháng 5, bà đã luôn tố cáo, kêu cứu tình trạng nguy hiểm của chồng bà, nhưng đến nay vẫn chưa được cá nhân hay cơ quan có thẩm quyền nào trả lời. Luật sư Dương Hà cũng đã bày tỏ sự thất vọng và bất bình về bài phóng sự chiếu trên kênh truyền hình ANTV ngày 15 tháng 6, cũng như về ban giám thị trại giam số 5 Bộ Công an, và đặc biệt là về việc mà bà xem là sự bao che tội phạm của Bộ Công an. Luật sư Dương Hà nhắc lại là bà luôn đề nghị lãnh đạo Bộ Công an và các giám thị trại tù trả lời đơn tố cáo của ông cụ Huy Hà Vũ để chồng bà đừng tuyệt thực. Bà Dương Hà khẳng định ông cụ Huy Hà Vũ bị béo phì nên dù sụt ký nhiều do tuyệt thực, nhìn bề ngoài khó nhận biết được. Bà lo ngại là vốn đang bị bệnh tim và huyết áp, ông cụ Huy Hà Vũ khó chịu được lâu và sẽ bị chết oan trong tù.
Trong khi đó, báo chí chính thức của Việt Nam tiếp tục đăng tải các hình ảnh và thông tin nhằm chứng minh rằng ông cụ Huy Hà Vũ không hề tuyệt thực. Sau các kênh truyền hình ANTV và VTV, hôm nay đến lượt tờ Tuổi Trẻ đăng tải một phóng sự với phần phỏng vấn cụ Huy Hà Vũ mà tờ báo này khẳng định được thực hiện vào chiều hôm qua 16 tháng 6.
Phóng sự của báo Tuổi Trẻ mô tả phòng giam của ông Vũ có TV, quạt máy, giá sách với nhiều loại sách văn học pháp luật, có hệ thống vệ sinh khép kín, nước sạch sinh hoạt, có bếp nấu riêng. Trước phòng giam có một sân nhỏ trồng nhiều cây cảnh. Theo phóng viên báo Tuổi Trẻ, ông Vũ tuyên bố xin chết. Từ ngày 27 tháng 5 đến nay, ông không ăn suất ăn của trại để phản đối việc cán bộ trại giam số 5 không giải quyết đơn tố cáo của tôi về cán bộ trực trại Lê Văn Chiến nhiều lần mở cửa phòng giam vào buổi sáng một cách đột ngột để gió lạnh tràn vào có ý giết hại tôi. Hết lời dẫn. Tờ Tuổi Trẻ cũng trích lời đại tá Lê Duy Sáu, phó giám thị trại giam số 5 khẳng định, từ ngày ông Vũ không ăn cơm của trại cấp đến nay, gia đình đã đến thăm ông Vũ 3 lần, mỗi lần đều mang đồ ăn, đồ uống tiếp tế cho ông. Thế nhưng, có một câu hỏi mà không thấy phóng viên báo Tuổi Trẻ đặt ra với tiến sĩ luật của Huy Hà Vũ, đó là nếu không ăn cơm của trại, thì ông có ăn thức ăn do gia đình tiếp tế hay không? Tức là ông có tuyệt thực hoàn toàn như khẳng định của vợ ông là luật sư Nguyễn Thị Dương Hà hay không? Mặt khác, đang có nhiều nghi vấn chung quanh các hình ảnh được phát trên đài truyền hình nhà nước cuối tuần qua, nhất là về thời điểm quay những hình ảnh đó. Theo truyền hình nhà nước, những hình ảnh về cụ Huy Hà Vũ được quay ngày 15 tháng 6, nhưng một số nguồn tin cho rằng những hình ảnh này đã được quay từ cách đây 1 năm rưỡi. Trong một phóng sự truyền hình, có một nhân vật được quay từ sau lưng nói chuyện với các bác sĩ trại giam và được giới thiệu là ông cụ Huy Hà Vũ, nhưng có nghi vấn đây không phải là ông Vũ thật mà là một người giả mạo. Nói chung, phóng sự nói trên bị nghi là một phóng sự giả tạo và lắp ghép.
Theo hãng tin Reuters, ngày hôm nay, nhà ly khai Trần Quang Thành khẳng định là trường đại học New York dưới áp lực thường xuyên của Trung Quốc đã nhượng bộ và báo cho ông là chấm dứt việc hợp tác.
Trường Đại học New York, gọi tắt là NYU, nơi đã tiếp đón ông Trần Quang Thành từ khi ông rời Trung Quốc tháng 5 năm ngoái, bác bỏ lời tố cáo trên. Nhà trường nói rằng ngay từ ban đầu đã dự kiến thời gian ông Trần Quang Thành lưu lại đây là 1 năm, như Jerome Gong, một giáo sư luật, đồng thời là bạn của ông, đã tuyên bố trên truyền hình vào thời điểm đó. Là người khiếm thị bẩm sinh, ông Trần Quang Thành tự học luật và dấn thân vào cuộc đấu tranh bảo vệ những người dân nông thôn và người tàn tật tại Trung Quốc. ông tố cáo các vụ cưỡng bức phá thai và sau đó đã bị quản thúc tại cha. Cho dù bị canh giữ nghiêm ngặt, ông đã trốn thoát một cách ngoạn mục vào đầu năm 2012, trú ẩn tại Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh, gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao Mỹ-Trung. Cuối cùng, ông với vợ và hai con đã được phép đến New York. Trong một thông cáo hôm qua, ông Trần Quang Thành viết, thực tế từ tháng 8, tháng 9, Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu gây áp lực mạnh mẽ và thường trực lên Đại học New York. Cho đến nỗi, chúng tôi mới ở Hoa Kỳ có 3-4 tháng, thì Đại học New York đã bắt đầu gợi ý về việc chúng tôi ra đi. Hết lời chẩn. Ông John Beckman, phát ngôn viên của NYU, tuyên bố rằng sự khẳng định trên vừa sai vừa trái ngược với các sự kiện. Theo ông, sự hợp tác của ông Trần Quang Thành với Đại học New York và kết luận của ông không có liên quan gì với chính phủ Trung Quốc. Tất cả các hoạt động hợp tác loại này đều có hồi kết thúc và nhấn mạnh rằng nhà trường đã cung cấp cho ông Trần Quang Thành và gia đình ông chỗ ở, thực phẩm, bảo hiểm, chăm sóc y tế, các bài học tiếng Anh và hỗ trợ cá nhân. Trường Đại học New York đang xây dựng một khu học xá ở Thượng Hải. Mùa thu rồi, Đại học New York đã được Bộ Đại học Trung Quốc chính thức bật đèn xanh để khởi động việc xây dựng và tuyển mộ sinh viên.
Hôm nay, Hàn Quốc đã theo gót Hoa Kỳ yêu cầu Bắc Triều Tiên có những hành động cụ thể trước khi khởi đầu các cuộc thương lượng chính thức về giải trừ hạt nhân và làm hòa dịu tình hình trên bán đảo Triều Tiên.
Hôm qua, Bình Nhưỡng đã đề nghị các cuộc thương lượng cấp cao giữa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ để đảm bảo hòa bình và giảm nhẹ căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên. Hết lời chẩn. Đề nghị này được đưa ra sau nhiều tháng căng thẳng dâng cao tại khu vực cho Bắc Triều Tiên thử nguyên tử đến lần thứ ba vào tháng 2. Seoul coi đây là toan tính, chia rẽ mặt trận chống đối Bình Nhưỡng sau khi Bắc Triều Tiên hủy bỏ cuộc gặp tuần rồi giữa hai miền Nam Bắc chỉ vì vấn đề cấp bậc trưởng đoàn đàm phán. Washington hôm qua nhắc lại rằng việc thương thảo với Bình Nhưỡng phải thực chất. Chánh văn phòng Nhà Trắng nói, chúng tôi xét trên hành động chứ không theo những lời tuyên bố lịch sử. Hết lời chẩn. Bộ Thống nhất Hàn Quốc phụ trách quan hệ với Bắc Triều Tiên hôm nay cho biết Seoul có cùng quan điểm với Washington. Kim Hyung-sok, phát ngôn viên bộ này nhắc lại các tuyên bố của Nhà Trắng. Theo đó, cánh cửa cho đối thoại đã mở, nhưng Bắc Triều Tiên trước hết phải có những biện pháp cụ thể. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm nay đã trao đổi qua điện thoại trong 20 phút với Tổng thống Hoa Kỳ. Chủ yếu ông Obama cho bà Park biết nội dung cuộc thảo luận mới đây giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc tại California. Nữ Tổng thống Hàn Quốc sẽ gặp ông Tập Cận Bình vào ngày 27 tháng 6 tới tại Bắc Kinh. Gần đây, Bình Nhưỡng đã đột ngột xoay chiều, tung ra những đòn ngoại giao sau nhiều tháng đả kích và đe dọa chiến tranh nguyên tử. Hồi tháng 5, Bình Nhưỡng tiếp đón một cố vấn thân cận với Thủ tướng Nhật và lãnh đạo Kim Jong-un gửi đến Bắc Kinh một đặc sứ để thảo luận với các nhân vật có trách nhiệm của Trung Quốc. Muốn xuất hiện với tư cách nhân tố hòa bình chủ yếu trong khu vực, tiếp đó Bắc Triều Tiên đã đề nghị thương lượng cấp cao với Hàn Quốc, nhưng hai nước Triều Tiên đã không đồng thuận được về thành phần đoàn đại biểu. Trong đề nghị đối thoại mới đây với Washington, Bình Nhưỡng đã từ chối mọi điều kiện tiên quyết, trong khi Hoa Kỳ luôn đòi hỏi Bắc Triều Tiên tôn trọng những cam kết về giải trừ hạt nhân nếu muốn tái hòa nhập cộng đồng quốc tế.
Hôm nay, hội nghị thượng đỉnh G8 khai mạc tại Bắc Ireland, giải pháp cho cuộc xung đột Syria là chủ đề bao trùm ngày làm việc đầu tiên của các vị nguyên thủ quốc gia các nước phát triển nhất. Giới quan sát đặc biệt chú ý đến cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin, mà nội dung chính được bàn thảo cũng là hồ sơ Syria.
Moscow và Washington đang tìm cách tổ chức một hội nghị hòa bình về Syria. Những nỗ lực này trong những ngày qua đang trở nên xa vời khi Hoa Kỳ và Nga mỗi bên đều có những giọng điệu cứng rắn bảo vệ lập trường của mình. Các đồng minh phương Tây của đối lập Syria dự kiến cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy, tạo thế cân bằng trên chiến trường với mục đích là tạo vị thế cho đối lập trên bàn thương lượng. Trong khi đó, Tổng thống Putin cảnh báo là Moscow không thể chấp nhận khả năng này. Sau cuộc gặp với Thủ tướng Anh David Cameron hôm qua, ông Putin tuyên bố xin trích, tôi nghĩ là mọi người đều đồng ý với nhau một điều là không đáng phải hỗ trợ những kẻ mà không chỉ giết mà còn ăn thịt cả kẻ thù của mình công khai trước camera. Hết lời dẫn. Tổng thống Nga muốn nhắc lại đoạn băng ghi hình được tung lên mạng hồi tháng 5 vừa qua, trong đó cho thấy một lính nổi dậy mổ bụng một binh sĩ quân chính phủ một cách man dợ. Nga là nước trang bị vũ khí chủ yếu cho chế độ Bashar al-Assad và vẫn để ngỏ khả năng cung cấp cho Damas loại tên lửa phòng không S-300. Về phần mình, hôm 13 tháng 6 vừa rồi, Nhà Trắng đã tố cáo Damas sử dụng vũ khí hóa học và như vậy đã vượt qua làn danh đỏ. Đồng thời, Washington thông báo sẽ tăng mức độ hỗ trợ đối lập Syria. Điều này khiến cho dư luận nghĩ đến khả năng Mỹ sẽ trang bị vũ khí cho quân nổi dậy Syria. Cũng cần phải nói cho đến lúc này, những phát biểu của Tổng thống Mỹ cho thấy thái độ khá dè dặt trên hồ sơ Syria. Ông Putin cũng sẽ có cuộc gặp tay đôi với Tổng thống Pháp François Hollande. Paris và London luôn thúc đẩy quốc tế cung cấp vũ khí cho phe đối lập. Tuần trước, Pháp và Anh đều đã lên tiếng khẳng định có bằng chứng về việc chính quyền Damas sử dụng hơi độc sarin, tuy nhiên thông tin này không mảy may có tác động đối với Moscow. Một bối cảnh chính trị mới có thể ảnh hưởng đến cuộc đàm phán về tình hình Syria, đó là việc Iran, một đồng minh của chế độ Assad, vừa bầu tổng thống mới, ông Hassan Rouhani, một nhân vật được cho là ôn hòa hơn. G8 có phải là cơ hội để đưa Syria thoát khỏi cuộc nội chiến kéo dài từ hơn 3 năm nay hay không? Điều này phụ thuộc vào các cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Nga và các lãnh đạo phương Tây.
Đúng ngày khai mạc hội nghị thượng đỉnh G8 hôm nay, nhật báo Anh The Guardian đã tung ra thông tin cho biết tờ báo này nắm trong tay những tài liệu liên quan đến tiết lộ của điệp viên Mỹ Edward Snowden. Theo đó, có thể London đã cho theo dõi các cuộc nói chuyện điện thoại của những đại diện đến dự hội nghị thượng đỉnh G20 hồi tháng 4 và tháng 9 năm 2009 với mục đích tạo lợi thế trong đàm phán. Thông tin viên Adrian Moss tại London cho biết thêm chi tiết.
Comme les services secrets américains, les Britanniques ont aussi de grandes oreilles.
Cũng như các nhân viên mật vụ Mỹ, nhân viên của Anh cũng rất thính tai. Họ theo dõi tất cả những cuộc nói chuyện trên không gian ảo trong thời gian diễn ra các cuộc gặp thượng đỉnh được tổ chức tại Vương quốc Anh. Họ lập những quán cà phê internet giả để có thể xâm nhập được tất cả các thư điện tử của các phái đoàn gửi đi. Các cuộc nói chuyện điện thoại cũng bị nghe lén. Những thông tin này sẽ đem lại ưu thế đàm phán chính trị. Các loại điện thoại di động hay những thiết bị tương tự đều đã bị theo dõi và các báo cáo về nội dung đàm thoại đó được gửi về cho các thành viên của phái đoàn Anh quốc. Các nhà thương thuyết của Anh còn nhận được bảng kê tất cả các cuộc gọi điện thoại giữa các đoàn với nhau. Theo The Guardian, việc theo dõi một cách có hệ thống như vậy giúp cho các đại diện của Anh rất nhiều trong các cuộc thảo luận về hồ sơ kinh tế với các đối tác của họ. Cách làm này của cơ quan mật vụ Anh phát triển mạnh trong cuộc gặp thượng đỉnh G20 tại London hồi năm 2009, khi đó ông Gordon Brown đang làm thủ tướng.
Adrian Moss, Londres, RFI.
Tiếp theo sau một chiến dịch mạnh tay khám xét bắt giữ các quan chức chính quyền dính líu đến tham nhũng lạm quyền, tối qua Thủ tướng Cộng hòa Séc ông Petr Nečas đã thông báo từ chức ngày hôm nay. Ông Nečas thừa nhận trách nhiệm trong các vụ bê bối chính trị tham nhũng và nhất là có liên quan đến vụ bà chánh văn phòng chính phủ, một người có quan hệ mật thiết với ông, bị truy tố vì tội lạm quyền. Thủ tướng ra đi, chính phủ liên minh trung tả của ông đứng trước nguy cơ bị giải tán sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội vào ngày mai. Thông tin viên Christine Dupré từ Praha tường trình.
En fin de semaine dernière, Petr Nečas avait affirmé n'être mêlé en rien aux affaires de corruption révélées par une perquisition policière.
Cuối tuần qua, Petr Nečas vẫn còn khẳng định ông không dính dáng gì vào những vụ tham nhũng bị phát giác trong các cuộc khám xét đồng loạt của cảnh sát tại trụ sở của chính phủ cũng như là ở nhiều bộ. Tuy nhiên, ngày hôm nay, Thủ tướng nước Cộng hòa Séc đã phải tuyên bố từ chức. Những sự kiện diễn ra dồn dập trong chính quyền vào ngày cuối tuần, 8 người mà trong đó có một cựu bộ trưởng, một cựu dân biểu của đảng bảo thủ đang cầm quyền và một số các doanh nhân có nhiều hoạt động ám muội đã bị khởi tố. Một số người trong số này còn bị bắt tạm giam ngay lập tức. Người ta tố cáo một cựu dân biểu trong nhiệm kỳ của mình đã làm giàu bất chính bằng cách lợi dụng uy tín để giành những vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp nhà nước. Bản thân cá nhân Thủ tướng Séc thì cũng có dính dáng vào bê bối, chánh văn phòng và cũng là tình nhân của ông, tức là bà Jelena Nagoyeva, bị tố cáo là đã tổ chức theo dõi bà vợ đang trong quá trình ly dị của Thủ tướng Nečka. Ba đảng liên minh trong chính phủ vào ngày hôm nay sẽ có một cuộc họp để xác định lập trường của họ trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ do cánh tả đệ trình lên Quốc hội vào ngày mai, bị suy yếu, mất uy tín thảm hại. Chính phủ Séc đang ở trong tình trạng chỉ mành treo chuông mà thôi.
Christine Dupré, Prague, RFI.
Còn tại Pháp, Viện Công tố Bordeaux hôm nay thông báo ba thanh niên đã bị đặt trong tình trạng điều tra và tạm giam tối qua do đã hành hung 6 sinh viên Trung Quốc ở vùng Gironde vào cuối tuần trước. Hôm nay Bắc Kinh một lần nữa cực lực lên án vụ này và cho biết đây là một sự việc hết sức quan trọng.
Ba thanh niên trên bị khởi tố vì bạo hành với các tình tiết tăng nặng như hành động mang tính tập thể, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí, say rượu, phân biệt đối xử liên quan đến chủng tộc. Cả ba đã bị tạm giữ vào tối thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy 15 tháng 6 sau khi ẩu đả với các sinh viên Trung Quốc theo học ngành rượu nho tại vùng Gironde. Theo ông Philippe Carré, ủy viên hội đồng địa phương, thì các thanh niên trên đã đi uống rượu gần nhà trọ của các sinh viên Trung Quốc. Gần nửa đêm, sau khi đã nhậu say, họ đập cửa khu nhà này, có lẽ do nghĩ rằng các sinh viên trên đã báo hiến binh vì họ gây ồn ào. Cuộc đụng độ đã nổ ra với những lời lẽ phân biệt chủng tộc, tuy đây không phải là nguyên nhân chính, và một nữ sinh viên 24 tuổi bị thương ở má do mảnh chai. Bản tin AFP ngày 15 tháng 6 dẫn nguồn từ trang web của tờ Sidgwest cho biết sinh viên này là con gái của thị trưởng một thành phố lớn Trung Quốc đã về hưu. Sự kiện này xảy ra trong bối cảnh báo chí Bắc Kinh những tháng gần đây liên tục nêu ra các vụ tấn công du khách Trung Quốc tại Pháp. Hai bộ trưởng Nội vụ và Công nghiệp Pháp đã lên án các vụ tấn công mang tính phân biệt chủng tộc này và mong muốn ngành tư pháp tỏ ra nghiêm khắc. Bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay tuyên bố, Trung Quốc cực lực lên án vụ tấn công bạo lực vào các sinh viên Trung Quốc hôm 14 tháng 6 tại Pháp. Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Trung Quốc rất chú trọng vụ này, hết lời chẩn. Hôm qua, Đại sứ quán Trung Quốc ở Paris cũng đã lên án tương tự, gửi hai đại diện đến Bordeaux và yêu cầu chính quyền Pháp sử dụng những biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh cho sinh viên Trung Quốc, hết lời chẩn. Năm ngoái, đã có trên 1 triệu du khách Trung Quốc đến Pháp, và số liệu năm 2010 cho biết có hơn 20.000 sinh viên Trung Quốc đang du học tại Pháp.
RFI. Et l'info devient mondiale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, vụ Snowden, thử thách quan hệ Hồng Kông-Trung Quốc. Vụ Edward Snowden, cựu điệp viên đã tiết lộ chương trình theo dõi liên lạc thông tin cá nhân ở Mỹ, đang thử thách quan hệ giữa Bắc Kinh với Hồng Kông, vùng lãnh thổ của Trung Quốc nhưng hiện vẫn được hưởng một chế độ tự trị và đang cố bảo toàn các quyền tự do dân sự. Khi đến tị nạn ở Hồng Kông và dứt khoát chống lại mọi mưu toan dẫn độ về Mỹ, Snowden đặt Hồng Kông vào một thế tế nhị. Liệu chính quyền đặc khu hành chính này có khả năng xử lý vụ việc với sự can thiệp của Bắc Kinh hay không? Nguyên là thuộc địa của Anh Quốc, kể từ khi được trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997, Hồng Kông vẫn được hưởng một quyền tự trị rộng rãi. Đặc khu hành chính này từ lâu đã ký với Hoa Kỳ một hiệp định dẫn độ, nhưng Bắc Kinh vẫn có quyền phủ quyết việc dẫn độ. Hôm thứ Bảy vừa qua, hàng trăm người dân Hồng Kông đã biểu tình để bày tỏ sự ủng hộ cựu điệp viên CIA. Trả lời AFP, ông Billy Leung, một trong những người tham gia biểu tình, cho rằng Hồng Kông phải chứng tỏ khả năng bảo vệ các quyền của mình để quyết định các điều kiện của việc dẫn độ Snowden, nếu có yêu cầu. Một cuộc điều tra tư pháp về Snowden đã được mở ra tại Hoa Kỳ, nhưng chính phủ Mỹ chưa chính thức yêu cầu Hồng Kông dẫn độ cựu điệp viên CIA này. Theo kết quả một cuộc thăm dò, có phân nửa người dân Hồng Kông chống lại việc trục xuất Snowden. Dân biểu thuộc phe ủng hộ dân chủ Claudia Moore nói với AFP rằng, mối lo sợ Trung Quốc can thiệp vẫn bao trùm Hồng Kông. Đa số người dân nghĩ rằng sẽ có một hình thức can thiệp nào đó từ Bắc Kinh, nhưng chắc là không công khai. Nói chung, mọi hành động can thiệp của Trung Quốc và Hồng Kông đều bị dân chúng đặc khu hành chính này phản đối kịch liệt. Chẳng hạn như vào đầu năm nay, hàng chục ngàn người đã xuống đường phản đối tân lãnh đạo Hồng Kông, bị cho là quá phục tùng Bắc Kinh. Trong cuộc biểu tình đó, người ta đã thấy xuất hiện lá cờ thời thuộc địa Anh trên đường phố Hồng Kông. Chính vì vậy mà báo chí nhà nước Trung Quốc đề nghị Bắc Kinh nên lắng nghe ý kiến của công luận trong nước về vụ Snowden, đặc biệt là dư luận Hồng Kông, bằng cách bảo đảm việc bảo vệ công dân Mỹ. Chính tờ Hoàn Cầu Thời Báo, một tờ báo chính thức của Trung Quốc hôm nay viết rằng, việc trục xuất Snowden sẽ là một sự phản bội đối với sự tin cậy mà anh dành cho nền dân chủ ở Hồng Kông và ở Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn tờ Nhật báo Anh ngữ của Hồng Kông South China Morning Post vào tuần trước, Snowden cũng đã nói anh sẽ đề nghị ngành tư pháp và người dân Hồng Kông quyết định về số phận của mình, và anh hoàn toàn tin tưởng vào chế độ Hồng Kông. nhưng theo một giáo sư Hồng Kông được AFP trích dẫn, vụ Snowden sẽ ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ-Trung, cho nên Bắc Kinh sẽ can thiệp và sẽ quyết định phần lớn trong việc giải quyết vụ này. Kể từ khi nổ ra vụ Snowden, chính phủ Trung Quốc vẫn chưa có phản ứng chính thức nào, nhưng hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ lời cáo buộc của phía Mỹ, cho rằng Snowden đã làm gián điệp cho Trung Quốc. Trong bài trả lời phỏng vấn tờ Nhật báo Hồng Kông, Edward Snowden dường như muốn khai thác mối bất hòa Mỹ-Trung trên vấn đề gián điệp điện tử, khi tuyên bố là đang nắm trong tay những tài liệu mật về các mục tiêu tấn công tin tặc ở Hồng Kông và Trung Quốc. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thanh Hà, sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Hợp tác địa phương Việt-Pháp phải thích ứng với bối cảnh mới của hai nước, tạp chí do Thanh Phương phụ trách. Và sau đây là phần phỏng vấn bác sĩ Phạm Hồng Sơn sau 7 ngày trực thực để ủng hộ tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. RFI Việt ngữ xin kính chào bác sĩ Phạm Hồng Sơn. Thưa ông Phạm Hồng Sơn, ông vừa kết thúc một cuộc tuyệt thực kéo dài 7 ngày để bày tỏ sự ủng hộ cuộc tuyệt thực của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ trong tù. Vậy thì trước hết xin được hỏi là tình trạng sức khỏe của ông hiện nay là như thế nào ạ?
Dạ vâng, thưa anh Thanh Phương và quý thính giả của đài RFI, thì trước tiên xin gửi lời cảm ơn tới quý đài, quý giả cũng như nhà Việt Nam trong ngoài nước cũng như người nước ngoài đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Và cái điều đó cũng là nói lên cái ủng hộ tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Về tình trạng sức khỏe tôi hiện nay thì ngắn gọn là sức khỏe tôi vẫn trong tình trạng ổn định. Chỉ có điều duy nhất đáng kể là cơ thể nó giảm mất khoảng 6 kg. Hiện nay tôi đã bắt đầu ăn trở lại một cách từ từ dần dần. Xin quý vị yên tâm.
Thì cuộc tuyệt thực này là không chỉ ủng hộ cho riêng cá nhân tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ mà còn như ủng hộ tất cả những người khác, những người bất đồng chính kiến, những blogger đang bị cầm tù ở Việt Nam.
Dạ vâng, chính xác là thế. Trước tiên là đối với một cái sự kiện đang có tính chất nguy cấp thật sự, đấy là việc tuyệt thực anh Cù Huy Hà Vũ. Đã, khi bắt đầu tuyệt thực thì anh đã sang vào ngày thứ 15-16. Và đồng thời là cũng bày tỏ với tất cả những người đang chịu cái sự sách nhiễu bách hại của một cái thể chế chính trị phi dân chủ.
Vâng. Trong thời gian tuyệt thực thì chắc là ông vẫn tiếp tục theo dõi những thông tin liên quan đến tuyệt thực của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ trong tù.
Dạ vâng, tôi vẫn theo dõi thường xuyên, luôn luôn quan tâm theo dõi đến cái diễn tiến tuyệt thực của Cù Huy Hà Vũ cũng như tất cả người khác.
Vâng, thế thì trong mấy ngày qua, đặc biệt là trong hai ngày cuối tuần, thì truyền thông chính thức, đặc biệt là Đài Truyền hình Việt Nam và hôm nay đến lượt báo Tuổi Trẻ đã đăng những thông tin hình ảnh nhằm phản bác những thông tin liên quan đến vụ tuyệt thực của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Vậy thì qua con mắt của một độc giả, một khán giả, ông có nhận xét như thế nào về những thông tin được phát, được đăng trên truyền thông chính thức ạ?
Chúng ta cần nhìn hai góc độ. Trước tiên tôi thấy đó là một tín hiệu tích cực, là từ khi tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực mà đã có rất nhiều những đơn thư khiếu nại, đòi hỏi, yêu cầu từ gia đình cũng như từ các thân nhân bạn bè dư luận, thì chính quyền gần im lặng và gần như không có động thái nào trả lời một cách công khai, đáp ứng một cách minh bạch cho cái vấn đề tuyệt thực của Cù Huy Hà Vũ trước sự lo lắng rất nhiều của gia đình anh. Cho đến hai ngày cuối tuần vừa qua, truyền thông nhà nước đã phải lên tiếng, thì đó là một dấu hiệu tích cực, tức là nhà nước đã không còn giữ được sự im lặng vốn có của họ nữa, họ đã buộc phải lên tiếng trước những cái đòi hỏi yêu cầu gắt gao từ dư luận, đến một điều tích cực. Còn về góc độ sự thật, góc độ truyền thông, công chứng, thì tôi cho rằng qua những cái gì mà tôi tìm hiểu, phóng sự cũng như hình ảnh video clip mà truyền thông nhà nước đưa lên, thì tôi thấy rằng có thể nói là tất cả những cái thông tin đó nó không có cái giá trị cho chúng ta biết được là sự thật hiện nay là tình trạng của ông Cù Huy Hà Vũ thế nào ở trong trại giam. Thứ nhất là cần trả lời hiện nay là tình trạng ông Cù Huy Hà Vũ ra sao, có tuyệt thực không, như nhà nước phản bác rằng ông không tuyệt thực. Tức là nhà nước có đưa ra một thông điệp là ông Cù Huy Hà Vũ không dùng cơm trại nhưng có dùng đồ ăn thức uống của gia đình gửi vào, Nhưng qua những thông tin đấy chúng ta không thấy có những cái chứng cứ nào chứng minh cho cái thông điệp đó của nhà nước. Và hai là tất cả những thông tin cũng như những cái hình ảnh đó chúng ta không biết được đã được dựng, đã được quay vào thời điểm nào. Cho nên chúng ta có thể nói rằng tất cả những thông tin đó về mặt chứng minh sự thật cho chúng ta thấy cái tình trạng ngày nay của Phú Dỗ thì những thông tin đó nó không có giá trị.
Vâng, là một người cũng đã từng ngồi tù vì những hoạt động chính trị của mình. Như vậy thì chắc là ông có một cái sự đồng cảm rõ rệt hơn đối với tình trạng hiện nay của tiến sĩ luật Cụ Huy Hà Vũ.
Vâng, đương nhiên là những người đã từng trải qua lao tù của nhà nước Việt Nam thì đều có những cái đồng cảm chung mà đôi khi rất khó diễn tả. Nhưng mà tôi nghĩ cái đồng cảm lớn hơn đấy là cái đồng cảm về cái sự quyết tâm chia sẻ cái gì đó để mà cải thiện cái tình trạng bất công, cái tình trạng bất chấp pháp luật của đất nước hiện nay. Còn riêng đối với tiến sĩ Cụ Huy Hà Vũ thì như tôi đã có chia sẻ rất nhiều thì anh tiến sĩ Cụ Huy Hà Vũ là một trường đặc biệt, rất đặc biệt trong cái quá trình đấu tranh cho cái quyền con người cũng như cái thể chế dân chủ Việt Nam. Cho nên chính vì thế mà tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về trường hợp anh tiến sĩ Cụ Huy Hà Vũ.
Vâng, thì tức là trong cái những cái thông tin mà do truyền thông chính thức đưa ra thì họ trình bày sự việc như là tiến sĩ Cụ Huy Hà Vũ là một phạm nhân có cái quy chế đặc biệt, tức là được đãi ngộ hơn những phạm nhân khác. Thì có đúng thật sự là những người như tiến sĩ luật Cụ Huy Hà Vũ, tức là một người cũng có gốc gác lớn trước đây, có thể được đãi ngộ đặc biệt hay không, hay là khi đã vào tù rồi thì ai cũng như ai ạ?
Theo tôi thì chính quyền nhà nước Việt Nam luôn luôn có chính sách phân biệt ở bất kỳ nơi đâu, kể cả trong tù. Theo kinh nghiệm của tôi thì kể cả trong tù họ cũng có chính sách đối xử rất phân biệt. Tùy theo từng cá nhân, tùy theo từng tình huống họ cũng có những cách xử sự khác nhau. Nhưng như tôi biết thì cùng là tù chính trị nhưng mà có những thân phận gốc gác khác nhau thì đương nhiên họ cũng dành cho những sự đối xử, đối đãi khác nhau. Mà thường là những gốc gác lớn, những cái ảnh hưởng lớn thì bao giờ cũng được đối xử tốt hơn. Điều đó là tôi có thể khẳng định, vì tôi đã chứng kiến nhiều lần. Và hai là trong từng bối cảnh, từng thời gian họ cũng có thể thay đổi cái tình trạng đó tốt lên hoặc xấu đi. Ví dụ như bản thân tôi đã trải nghiệm là những lúc mà họ cần sự ủng hộ của quốc tế hoặc họ cần phải chứng minh quốc tế là tình trạng tù nhân tốt chứ không xấu như những cái lời chỉ trích thì họ có thể cải thiện cho chính tù nhân đó và họ đưa những phương tiện truyền hình, những phương tiện vào để họ chứng minh quay. Chính bản thân tôi cũng trải nghiệm những cái việc đó. Thí dụ trước khi ra tù năm 2006 thì họ cũng đã có cải thiện rất nhiều những cái điều kiện sống cho tôi mà trước đó thì tôi đòi hỏi đề nghị rất nhiều, họ luôn luôn nhất quyết từ chối. Về vấn đề tiến sĩ Cụ Huy Hà Vũ thì tôi nghĩ như tôi nhắc lại, anh có sự đặc biệt và có những cái yếu tố mà nhà nước không thể phớt lờ được. Cho nên tôi nghĩ họ có đặt ưu đãi nào đó đối với anh Cụ Huy Hà Vũ thì đó cũng là đúng theo cái truyền thống xử sự họ.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn bác sĩ Phạm Hồng Sơn đã trả lời phỏng vấn đài RFI Việt ngữ hôm nay sau 7 ngày tuyệt thực để ủng hộ cuộc tuyệt thực của tiến sĩ luật Cụ Huy Hà Vũ trong tù.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trần Thường, cảm ơn quý vị.
RFI
tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Fading moments. Oh my.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Gia đình cụ Huy Hà Vũ lại kêu cứu, báo chí chính thức tiếp tục phản bác thông tin về vụ tuyệt thực. Nhà đối lập Trần Quang Thành tố cáo Trung Quốc gây áp lực lên trường đại học New York. Khai mạc thượng đỉnh G8 với Syria là chủ đề nóng. Thủ tướng Cộng hòa Séc buộc phải từ chức vì bê bối tham nhũng. Mỗi ngày một sự kiện, vụ Snowden thử thách quan hệ Hồng Kông-Trung Quốc. Sau 7 ngày tuyệt thực ủng hộ cụ Huy Hà Vũ, bác sĩ Phạm Hồng Sơn trả lời phỏng vấn RFI. Sau đây là một điểm báo cho Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Thượng đỉnh nhóm G8, Tổng thống Obama trong thế yếu tại Bắc Ireland bầu cử ở Iran thắng lợi bất ngờ của ứng cử viên thuộc cánh ôn hòa ông Hassan Rouhani, hy vọng và thách thức 665.000 học sinh ở Pháp thi tú tài, môn triết mở đầu cho mùa thi năm nay. Ngành công nghệ hàng không châu Âu đang lên như diều gặp gió. Thưa quý thính giả và các bạn, đây là những chủ đề lớn đã được các tờ báo Paris ngày đầu tuần chú ý. Nhưng trước hết thì xin điểm qua một bài báo trên tờ Le Monde nói về thành phố Đông Quản, nơi được mệnh danh là kinh đô sex của Trung Quốc.
Nợ nần chồng chất, tỷ lệ tội phạm cao, môi trường bị phá hủy, nhiều nhà máy nối đuôi nhau đóng cửa. Đó là thực trạng ở Đông Quản, một thành phố với 8 triệu dân đang phải đối mặt từ nhiều năm qua. Nằm trên dòng Châu Giang, đây chỉ là một thành phố không hồn. Bộ mặt Đông Quản đã nhiều lần đổi thay theo nhịp độ của các chương trình phát triển công nghiệp để phục vụ cho lợi ích tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.
Theo lời tác giả, ở đây người ta đã dựng lên biết bao nhiêu là khu nhà tập thể san sát nhau để cho công nhân tá túc, rồi những nhà máy ở kế bên, 3/4 dân cư tại chỗ là người lao động nhập cư. Trong nhiều năm trời họ cắm cúi làm ăn mà không hề biết là tương lai sẽ ra sao. Thế rồi mô hình kinh tế đó đã sụp đổ khi thế giới lâm vào khủng hoảng. Hàng của Trung Quốc khó bán sang các thị trường Âu Mỹ hơn. Lương công nhân Trung Quốc cùng với giá của đồng nhân dân tệ đã tăng lên. Và thế là các ông chủ, người Hồng Kông hay Đài Loan đã nhanh chóng di rời các cơ sở sản xuất đến những vùng kém phát triển hơn ngay trên lãnh thổ của Trung Quốc, hoặc là họ chuyển hẳn cơ sở sang những nước Đông Nam Á có nhân công còn rẻ mạt hơn so với đội ngũ vốn đã rất dồi dào của Trung Quốc. Hậu quả trực tiếp của mô hình phát triển Trung Quốc là chính quyền ở tỉnh Quảng Đông và cũng như là ở thành phố Đông Quản đã cùng khánh tận, Đông Quản đứng bên bờ vực thẳm. Các dịch vụ công cộng đã bị thu hẹp lại dần, từ giao thông đến y tế, giáo dục, v.v. Duy chỉ có dịch vụ sex thì vẫn ăn nên làm ra. Chỉ trong vài năm trời, Đông Quản đã được mệnh danh là kinh đô của sự khoái lạc. Bởi vì 10% dân số, tức là tương đương với khoảng 800.000 người, làm việc tại các phòng massage, các phòng tắm hơi, rồi trong các dịch vụ bia ôm, quán ôm, hay nói chung là những nơi mà mua bán tình dục đều có giá hẳn hoi. Tệ nạn này đã tràn lan đến nỗi mà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vừa qua đã phải tung ra một chiến dịch quảng cáo để nói về những nét đẹp văn hóa cổ truyền của Đông Quản, để nói về những khu công viên xanh đẹp hay những công trình cơ sở hạ tầng hiện đại của thành phố.
Trở lại với phần thời sự quốc tế nổi bật trong ngày là thượng đỉnh nhóm G8 mở ra trong 2 ngày, 17 và 18, tại một khách sạn sang trọng, có sân golf và spa ở Loughborough, Bắc Ireland, cách thủ phủ Belfast hơn 160 km về phía tây.
Phụ trang kinh tế của Le Figaro dưới hạng tựa Thượng đỉnh G8 tấn công vào các thiên đường thuế khóa đã cho rằng thượng đỉnh lần này đã đặt ra quá nhiều mục tiêu đầy tham vọng. Libération thì nhấn mạnh đến sự kiện là Thủ tướng Anh vừa đạt được một thắng lợi lớn trong lĩnh vực chống lại các thiên đường thuế khóa, cụ thể là cách nay 2 hôm. Ông David Cameron đã thuyết phục được các vùng đất hải ngoại phải tôn trọng các chuẩn mực của quốc tế trong lĩnh vực này, và như vậy ở cương vị chủ nhà, chiều nay Thủ tướng Anh sẽ khai mạc hội nghị trong tư thế tương đối thoải mái. Ngược lại thì hình ảnh của Tổng thống Hoa Kỳ trong mắt các đối tác G8 đang bị xấu đi sau tiết lộ về chương trình PRISM theo dõi các hoạt động của một số các công dân. Ông Obama đến châu Âu trong thế yếu, tựa lớn trên tờ Le Monde. Thông tín viên của tờ báo từ Washington nhận định về vòng công du châu Âu của Tổng thống Hoa Kỳ lần này như sau. Có hai hình ảnh mà mọi người chờ đợi lần này, đó là cái bắt tay đầu tiên giữa ông Barack Obama với Tổng thống Vladimir Putin. Đứng về phía Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Putin trong mắt Hoa Kỳ là kẻ gây trở ngại cho các vòng đàm phán, hòng đưa Syria ra khỏi bế tắc. Hình ảnh thứ nhì của ông Obama được mọi người chú ý sẽ là khi ông đọc bài diễn văn ở cổng thành Brandenburg vào ngày 19 tháng 6 sắp tới. Đây là nơi mà cách nay đúng nửa thế kỷ, Tổng thống John Kennedy đã từng đọc một bài diễn văn để đời thách thức Liên Xô với tuyên bố Ich bin ein Berliner. Lần này tại cổng thành Brandenburg, Barack Obama sẽ nhấn mạnh đến tinh thần và truyền thống hợp tác ở hai bên bờ Đại Tây Dương. Thế nhưng, theo nhận định của tác giả bài viết, chắc chắn diễn văn sắp tới đây của Tổng thống Mỹ không có được tiếng vang như là phát biểu của ông Kennedy vào năm 1963. Và cũng chắc chắn là người dân Đức sẽ không dành cho ông Obama nhiều cảm tình như đợt ông đã đến Berlin vào mùa hè năm 2008, khi mà Barack Obama mới chỉ là ứng cử viên Tổng thống. Hào quang của ông Obama không còn nữa, hình ảnh của một ông Kennedy da đen đã bị phai nhạt. Châu Âu thất vọng khi thấy rằng chính sách chống khủng bố của Barack Obama thực sự chỉ là một sự tiếp nối của những gì mà người tiền nhiệm là George W. Bush đã làm, từ cách đối xử với tù nhân Guantanamo đến những vụ tai tiếng theo dõi phóng viên, và nhất là những tiết lộ gần đây của cựu nhân viên tình báo CIA Edward Snowden. Phải chăng đấy là yếu tố khiến tờ báo uy tín của Đức Der Spiegel chạy tựa lớn khi nói về lãnh đạo Hoa Kỳ? Obama, người bạn mà chúng ta đã đánh mất. Báo Le Monde thì nói rõ, những tiết lộ về chương trình theo dõi đời sống cá nhân của Hoa Kỳ có tên gọi là PRISM đã đặt chủ nhân Nhà Trắng trong thế khó xử, bởi vì chương trình này không chỉ theo dõi hay là lượm nhặt các thông tin cá nhân của những công dân Mỹ, mà nó còn liên quan cả đến đời sống riêng tư của rất nhiều các công dân châu Âu, cũng như là của nhiều người dân trên toàn thế giới, khi họ tham gia mạng xã hội Facebook hay là truy cập vào Google.
Lizico khoan nhượng hơn với chủ nhân Nhà Trắng trong bài báo mang tựa đề Chọn lựa giữa bảo đảm an ninh và tôn trọng các quyền tự do, hành lang chật hẹp của Obama. Chuyên gia về quan hệ quốc tế của Pháp thuộc Viện IFRI Dominique Moisy nêu lên câu hỏi, dư luận sẽ nghĩ gì và đánh giá thế nào nếu như chính quyền Obama sơ sót để lại xảy ra một biến cố như vụ khủng bố kép ngày 11 tháng 9 2001 để bảo đảm an ninh cho nước Mỹ thì bắt buộc phải theo dõi hành vi của một số những đối tượng khả nghi, phải nghe lén điện thoại, thâm nhập máy chủ để thu thập thông tin cá nhân.
Chương trình PRISM một lần nữa phơi bày ra ánh sáng sự lựa chọn giữa các quyền tự do và an ninh quốc gia. Đành rằng là ở vào thế kỷ thứ 18 thì Tổng thống Mỹ Benjamin Franklin đã từng ghi nhận rằng nếu như hy sinh tự do để được sống an toàn hơn một chút thì người ta sẽ đánh mất cả tự do lẫn an ninh. Thế nhưng thời thế đã thay đổi, nhân loại ngày nay đã có một công cụ mới, đó là Internet, và tiến hành một cuộc tấn công tin học thì có khác gì so với việc dàn trải chiến xa để chiếm đóng một vùng đất mới. Chắc chắn một điều theo như ghi nhận của chuyên gia về quan hệ quốc tế Dominique Moisy, chỉ có người Mỹ, chỉ có nước Mỹ mới có thể thay đổi chính sách của Mỹ. Áp lực của châu Âu dù có lớn đến đâu cũng không làm thay đổi chính sách của Hoa Kỳ trên vấn đề an ninh.
Cũng liên quan đến thời sự quốc tế, Libération dành nguyên hồ sơ lớn cho cuộc bầu cử tổng thống Iran. Trên trang nhất là hình ảnh một công dân trẻ của Iran, tươi cười bên trên là hàng tựa nổi, Iran hy vọng. Ở trang trong tờ báo nhận định, thắng lợi của ông Hassan Rouhani ngay ở vòng 1 là sự phục thù của phe cải cách ở Iran. Tuy vậy, tờ báo Pháp cũng thận trọng nhắc với độc giả rằng, tổng thống Iran tân cử không hẳn là một nhà cải cách mà cũng không hẳn là một chính trị gia bảo thủ, và dù sao thì quyền lực của ông cũng có những giới hạn. Khi mà các hồ sơ tế nhị như quan hệ với Israel, Syria hay hồ sơ nguyên tử đều nằm cả trong tay giáo chủ Khamenei.
Cuối cùng, thời sự nổi bật nhất của nước Pháp ngày hôm nay là hội chợ hàng không Le Bourget đã khai mạc. Tập đoàn chế tạo máy bay Airbus của châu Âu chiếm thế thượng phong, ngành hàng không trước thách thức của đà tăng trưởng quá mạnh, tựa của bài báo trên La Croix, vào lúc mà hơn 3,2 triệu người Pháp đang không có việc làm, thì Airbus và Safran khổ sở trong việc tuyển chọn nhân viên, tờ báo nêu lên một vài con số, doanh thu của ngành hàng không tại Pháp năm ngoái lên đến 42,5 tỷ euro, tăng 16% so với tài khoá của năm 2011. Airbus nhận được đơn đặt hàng trị giá gần 50 tỷ euro năm ngoái, và chỉ riêng trong năm 2012, Airbus và các đối tác trực tiếp như Safran hay Thales đã tuyển thêm 15.000 nhân viên và như vậy tạo thêm 8.000 chỗ làm.
Tiếp tục chương trình, mời quý khán giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách với đề tài Hợp tác phi tập trung Việt-Pháp phải thích ứng với bối cảnh mới của hai nước.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Hội nghị Hợp tác phi tập trung Việt-Pháp lần thứ 9 vừa diễn ra tại thành phố Brest, vùng Bretagne từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 6. Hợp tác phi tập trung, tức là hợp tác giữa các địa phương của Pháp với Việt Nam, đã có từ khoảng 20 năm nay, và Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có nhiều dự án hợp tác địa phương với Pháp nhất. Nhưng trong tình hình mới, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế châu Âu hiện nay, hình thức hợp tác này cần phải thích ứng theo hướng hai bên cùng có lợi, chứ không chỉ đơn thuần là trợ giúp một chiều nữa. Nguyên là Tổng lãnh sự Pháp tại Sài Gòn, nay sống tại vùng Bretagne, với tư cách cố vấn kỹ thuật của vùng đô thị Brest, ông Gérard Bovino đã tham gia vào việc tổ chức hội nghị hợp tác phi tập trung tại Brest với những kinh nghiệm, hiểu biết của ông về Việt Nam và về hợp tác giữa hai nước. Trả lời phỏng vấn RFI bên lề hội nghị Brest, ông Bovino cho biết:
J'ai eu l'occasion d'assister au 8e assise à Haïfong. Donc mon expérience est limitée, mais je peux déjà constater.
Tôi đã có dịp tham dự hội nghị phi tập trung lần thứ 8 ở Hải Phòng vào năm 2010. Kinh nghiệm của tôi trong vấn đề này tuy còn hạn chế, nhưng tôi đã có thể ghi nhận những tiến triển của việc hợp tác trong 3 năm qua. Tôi cũng có kinh nghiệm về hợp tác địa phương, vì khi còn là Tổng lãnh sự ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã tiếp xúc và thảo luận với các phái đoàn của các địa phương Pháp có quan hệ hợp tác với thành phố này, cụ thể là thành phố Lyon, vùng Rhône-Alpes. Từ khi làm việc với Brest, tôi cũng hiểu biết nhiều hơn về quan hệ hợp tác giữa thành phố này với thành phố Hải Phòng và quan hệ hợp tác đang được xây dựng với tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay, các địa phương của Pháp vẫn duy trì các mối quan hệ hợp tác, nhưng hội nghị Brest đã cho thấy là hình thức hợp tác này cần phải tiến triển theo một hướng khác. Ban đầu đây là hợp tác mang tính trợ giúp phát triển, nhưng nay các đối tác kinh tế của phía Pháp mong muốn có một sự hợp tác cân đối hơn, trở thành một hình thức đối tác kinh tế, tạo điều kiện cho đầu tư, nhất là đầu tư của các xí nghiệp nhỏ và vừa, để qua đó hỗ trợ Việt Nam trong việc phát triển, nhất là trước những thách thức về môi trường, về đô thị hóa, cũng như góp phần tạo các mối liên hệ giữa các doanh nghiệp Pháp Việt, chứ không chỉ là giữa các cơ quan hành chính hai nước.
Pas simplement entre des administrations, des gestionnaires, mais aussi entre des acteurs économiques.
Thưa ông, chắc là kinh nghiệm của ông về Việt Nam giúp rất nhiều cho việc hợp tác phi tập trung giữa hai nước.
Avec l'expérience que j'ai du Vietnam, expérience double d'ailleurs.
Với kinh nghiệm của tôi ở Việt Nam, trong 3 năm làm việc tại Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội trong những năm 1990 và 3 năm làm Tổng lãnh sự ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi nghĩ mình có thể giúp cho vùng Brest của tôi có một cách tiếp cận hiệu quả hơn với Việt Nam. Tôi có thể giúp họ hiểu rõ hơn cách ứng phó của phía Việt Nam, hiểu rõ tâm lý của người Việt Nam trong cách thức giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ Pháp-Việt trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau.
Et surtout la façon de les résoudre dans un esprit de respect, dans un esprit de compréhension mutuelle.
Thưa ông Bovino, với những đặc trưng của mình, thành phố Brest có thể phát triển những mối quan hệ hợp tác nào với Việt Nam, một nước cũng có rất nhiều bờ biển.
Quand on parle de Brest, ce n'est pas seulement la ville, mais c'est toute la région qui se caractérise donc par un littoral, par des activités.
Nói về Brest là nói về cả vùng Brest, chứ không chỉ có thành phố. Đây là một vùng ven biển có những nét đặc trưng về các hoạt động du lịch, hoạt động kinh tế liên quan trực tiếp đến biển như đánh cá, nuôi hải sản, cũng như những hoạt động kinh tế trên bộ, nhưng có tác động đến biển, nhất là về môi trường. Vùng Brest đã mất rất nhiều thời gian để chế ngự những vấn đề đó. Những vấn đề không thể giải quyết được bởi các nhà kỹ trị, mà còn phải có sự tham gia của các ngư dân, nông dân, nhà kinh doanh khách sạn. Nhờ những nỗ lực điều phối và đối thoại tìm đồng thuận mà vùng Brest đã thực hiện được những điều đó. Cho nên, Brest có thể giúp được những thành phố như Hải Phòng, mà hiện cũng đang gặp cùng những thách thức, tức là phát triển du lịch, nhưng phải bảo tồn môi trường, sinh thái. bảo vệ các bờ biển, chống sự xói mòn của nước biển và của gió, duy trì các hoạt động kinh tế trên bộ cũng như trên biển. Hợp đồng về quản lý vịnh ký kết giữa Brest và Hải Phòng vừa được cơ quan viện trợ phát triển Pháp AFD cấp một khoản tín dụng 1 triệu euro. Với những phương tiện tài chính, với những kinh nghiệm của mình, Brest có thể mang lại sự trợ giúp đáng kể cho những thành phố biển như Hải Phòng.
Vraiment significative et on l'espère efficace à une province comme celle de Haïphong.
Một trong những tỉnh hợp tác lâu năm nhất với các địa phương của Pháp đó là Thừa Thiên Huế, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo tồn, trùng tu các di sản văn hóa. Trả lời RFI tại hội nghị Brest, ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế, tổng kết những hợp tác đó.
Hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các địa phương của Pháp là có phát triển từ rất là lâu rồi. Vì Thừa Thiên Huế trước kia là trung tâm nói tiếng Pháp, cho nên là có những cái hợp tác rất là sớm. Trước tiên thì chúng tôi hợp tác với vùng Nord Pas-de-Calais trên các lĩnh vực như là hỗ trợ cho người nghèo, lĩnh vực về y tế, về giáo dục, rồi là về nhà di sản, trung tu bảo tồn các cái nhà di sản, rồi hỗ trợ trường học và y tế cũng như nhà ở nhân văn đó. Rồi là về thành phố Huế thì có những hợp tác với thành phố Blois trong vấn đề thành phố di sản, về đào tạo một số kỹ sư tài năng. Rồi là thành phố Huế hợp tác với thành phố Rennes trong tất cả các lĩnh vực từ y tế, giáo dục, đầu tư về xây dựng những cái hạ tầng, một số cái hạ tầng về thoát nước, về xử lý nước thải, rồi về đầu tư trường học cũng như là đào tạo tiếng Pháp. Rồi là hợp tác với một số đại học như đại học Linz, và đặc biệt trong thời gian khá lâu và cho đến nay thì mối quan hệ giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với vùng Pas-de-Calais rất là mạnh trong các lĩnh vực về nông thôn, về du lịch sinh thái, bảo tồn di tích, và đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực tổ chức festival. Cho đến nay thì tất cả các kỳ festival của Thừa Thiên Huế là festival quốc tế về văn hóa, thì đối tác Pháp vẫn là đối tác chính trong cái hợp tác, và cái vùng Pas-de-Calais thì cũng đã có những bước hỗ trợ, những điều kiện để tổ chức festival và cũng như chuyển giao cái công nghệ. Ngoài ra thì chúng tôi thấy được là thành phố Huế còn là một trong những thành viên của hiệp hội IMF, tức là các thị trưởng nói tiếng Pháp, cho nên là cùng năm 2007 cũng đã tổ chức cái hội nghị thường niên của hiệp hội IMF của các thị trưởng nói tiếng Pháp tại Huế, và cũng như là năm 2005 thì tổ chức cái hội nghị phi tập trung Việt Pháp lần thứ 6 tại Huế, và tất cả những cái hoạt động đó cũng là nói lên những cái hợp tác rất là tốt giữa một số địa phương của Pháp với tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua.
Vâng, khi nãy thì ông có nhắc đến các dự án hợp tác giữa các địa phương của Pháp và lại tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó có việc bảo tồn di sản. Vậy thì cho tới nay, cái sự đóng góp của phía Pháp đã giúp được gì cho tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và thành phố Huế nói riêng trong việc bảo tồn những cái di tích cổ của thành phố này?
Phải nói ban đầu thì Pháp giúp cho chúng ta để nâng cao một nhận thức của cộng đồng thế giới, của người dân địa phương về tình trạng của di sản Huế và giá trị của di sản Huế, để từ đó cái nhìn nhận của cộng đồng thế giới với di sản Huế nó sẽ đạt đúng cái tầm của di sản Huế, và qua đó thì chúng ta đã có nhiều cái hỗ trợ để chúng ta có thể khắc phục được những cái hư hỏng hoặc là những cái xuống cấp của cái di sản trong thời gian qua. Vấn đề thứ hai nữa là có những việc cụ thể như là giới thiệu trùng tu một số cái công trình, và đặc biệt là cái dự án nhà di sản Huế, tức là hệ thống nhà cổ, nhà rường cổ nằm trong cái quần thể thành phố mà có những cái nét đặc trưng cho cái di sản văn hóa. Chính phủ Pháp, Quốc hội Pháp cũng đã có những khoản ngân sách, và kể các địa phương như các vùng mà có cái mối quan hệ trực tiếp với thành phố Huế cũng đã có nhiều hỗ trợ để chúng ta trùng tu, và sự khởi đầu đó đã có cái kết quả là người dân đã ý thức cần phải gìn giữ và cũng đã có những cái hỗ trợ kêu gọi được những nguồn lực khác để đi vào trong các trùng tu về di tích nhà di sản.
Hội nghị Brest đã là dịp để những tỉnh mà cho tới nay chưa có quan hệ đối tác nào với các địa phương Pháp gặp gỡ nhằm thiết lập những dự án hợp tác mới, như trường hợp của tỉnh Tiền Giang. Ông Lưu Văn Phi, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang, cho biết hiện giờ tỉnh này chủ yếu chỉ mới có hợp tác với một số trường đại học của Pháp, nhưng còn gặp hạn chế do thiếu người sử dụng tiếng Pháp.
Tuy là chưa có một cái quan hệ hợp tác chính thức với một địa phương Pháp, nhưng mà trong lĩnh vực giáo dục, Tiền Giang có cái hợp tác với một số đối tác bên Pháp, cụ thể như trường đại học Tiền Giang thiết lập quan hệ hợp tác với Viện Công nghệ Am Nhiên và trường đại học Picardy. Trong cái mối quan hệ quốc tế với trường đại học Tiền Giang và các đối tác bên Pháp thì chúng tôi đã thực hiện được một số việc, chẳng hạn như là các đối tác bên Pháp đã sang Tiền Giang để tổ chức các hội thảo để mà đào tạo phát triển nguồn nhân lực và dạy nghề. Một trong những nội dung mà hai bên thảo luận cũng rất là hiệu quả đó là bây giờ cái việc dạy nghề á, là phải có sự tham gia của doanh nghiệp thì nó hiệu quả hơn. Tại vì chính doanh nghiệp người ta mới hiểu và người ta mới nói rõ cái nhu cầu người ta là cần cái gì. Và chính cái doanh nghiệp là cái nơi người ta có những cái điều kiện và trang thiết bị thích hợp để mà học sinh có thể thực tập được ở đấy. Ngoài ra phía bên Viện Công nghệ An Giang và trường học Picardy người ta cũng cam kết cấp một số học bổng cho trường học Tiền Giang. Thì đến bây giờ thì chúng tôi cũng đã cử được hai giảng viên sang học ở Viện Công nghệ An Giang và trường học Picardy. Và phía bên đối tác Pháp thì người ta cũng sẵn lòng cấp một số học bổng nữa. Tuy nhiên một trong những khó khăn của trường học Tiền Giang đó là cái khả năng mà giao dịch bằng tiếng Pháp của giảng viên cũng hạn chế. Chính vì thế mà việc tham gia chương trình đó thì nó không được thuận lợi. Do số lượng người nói được tiếng Pháp tốt mà để tham gia được cái chương trình học sau đại học cấp thạc sĩ và tiến sĩ rất hạn chế, thành ra cũng đó là một khó khăn của trường học Tiền Giang trong vấn đề cử người đi học. Ngoài hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học thì trước đây Tiền Giang cũng đã có hợp tác với Pháp về chương trình mà dạy song ngữ là dạy từ lớp 1. Chương trình lúc đầu cũng khá hiệu quả, nhưng mà sau thì cũng có một số khó khăn. Mà một trong những cái khó khăn đó là vấn đề về kinh phí, thành ra là không có triển khai chương trình một cách hiệu quả như mong đợi. Bây giờ thì cái số lượng các lớp học tiếng Pháp ở cái bậc phổ thông của tỉnh Tiền Giang thì nó cũng dần dần thu hẹp đi. Thì thực tế thì để mà phát triển cái việc mà giảng dạy tiếng Pháp ở trường thì ngoài cái mong muốn hợp tác giữa chính quyền các tỉnh và thành phố, chúng ta cũng cần nhìn về góc độ đó là cái khi mà học tiếng Pháp xong thì cái môi trường, cái điều kiện để mà vào các trường học. Và sau khi mà tốt nghiệp các trường đại học rồi ra trường thì có sử dụng tiếng Pháp hay không, hoặc tìm được cái việc làm có sử dụng tiếng Pháp hay không, đó cũng là vấn đề. Do đó chúng ta không nhìn thuần túy ở góc độ học tiếng Pháp để sử dụng tiếng Pháp, mà chúng ta phải nhìn về góc độ là sử dụng tiếng Pháp trong tương lai như thế nào cho công việc của họ. Thì đấy là một cái vấn đề phải lưu ý. Chẳng hạn như là có một số lĩnh vực phía Pháp người ta cũng rất là mạnh. Đối với những lĩnh vực đó thì chúng ta phải làm sao phát triển để cho những người học tiếng Pháp nhìn thấy là khi người ta học tiếng Pháp xong là người ta có thể sử dụng tiếng Pháp để người ta học về những cái kiến thức về khoa học kỹ thuật, và người ta có thể sử dụng tiếng Pháp để người ta tiếp cận với kiến thức đó, và với những kiến thức đó thì người ta có thể tìm được một công việc tốt hoặc có thể phát triển nghề nghiệp và thúc đẩy cái sự phát triển của cái ngành họ hoặc cái nghề nghiệp họ trong tương lai, và phải nhìn thực tiễn vấn đề đấy.
Ông Lưu Văn Phi cũng cho biết là tỉnh này đang rất cần sự hỗ trợ của các địa phương và các doanh nghiệp Pháp để vượt qua những rào cản về kỹ thuật trong việc xuất khẩu các nông sản sang Pháp.
Trong lĩnh vực nông nghiệp hiện nay thì cái việc xuất khẩu trái cây và một số sản phẩm của khu vực đồng bằng sông Long vào thị trường châu Âu thì nó cũng gặp một số rào cản nhất định, trong đó có rào cản về kỹ thuật. Và nếu mà chúng ta giải được bài toán đó thì nó cũng giúp cho đồng bằng sông Long có điều kiện để xuất khẩu cái sản phẩm vào nước Pháp, cửa ngõ vào thị trường châu Âu. Mà nếu được giải quyết được đầu ra vấn đề nông sản thì chúng ta sẽ góp phần nâng đời sống của người dân ở đồng bằng sông Long và góp phần sự phát triển chung của Việt Nam.
Cũng như ý kiến của cựu tổng lãnh sự Pháp Gérard Bovino, ông Nguyễn Văn Cao, chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế, cũng thấy rằng hợp tác phi tập trung Pháp-Việt cần phải thay đổi theo hướng mới.
Có hai vấn đề mà cái hợp tác nó phải chuyển hướng đi. Một là tình hình kinh tế về phía Pháp đã có những khó khăn, không thể có cái nguồn dồi dào để có thể cung cấp một khoản ngân sách lớn để đầu tư các cái công trình như mong muốn của chúng ta. Vấn đề thứ hai nữa là Việt Nam cũng đã đi qua cái giai đoạn nghèo mà tiến lên nước phát triển nhưng có thu nhập còn thấp. Như vậy thì cái ưu tiên của Pháp với Việt Nam cũng có cái hạn chế hơn. Và thứ ba nữa là chúng tôi nghĩ rằng là cái quan hệ hợp tác hiện nay giữa ta với các địa phương Pháp phải chuyển lên một chất lượng mới, tầm mới và hình thức mới, đó là phải đẩy mạnh và tăng cường hợp tác chuyển giao về công nghệ, khoa học, hỗ trợ về đào tạo, giáo dục, về chuyên môn, về pháp ngữ và chuyển giao về kinh nghiệm nhiều hơn là những khoản ngân sách để đầu tư những công trình cụ thể. Trong thời điểm hiện nay thì chúng tôi nghĩ rằng là hợp tác theo cái hướng mới thì sẽ có hiệu quả cho cả hai bên.
Nhưng đối với ông Mùa A Sơn, chủ tịch tỉnh Điện Biên, một trong những tỉnh nghèo nhất của Việt Nam, hợp tác phi tập trung Pháp-Việt, mặc dầu cần thay đổi nhưng cũng phải duy trì một hình thức trợ giúp nào đó cho những tỉnh nghèo như Điện Biên. Đây chỉ mới là lần thứ hai Điện Biên tham gia hội nghị hợp tác phi tập trung Pháp-Việt, và cho tới nay, lãnh đạo tỉnh này vẫn chưa tìm được một đối tác nào bên phía Pháp.
Đợt này thì chúng tôi có được ban tổ chức cho gặp ngài phó thị trưởng của thành phố Brest, gặp một vài giáo sư quản lý vùng, rồi gặp đại diện của vùng Aten. Nói chung là các cái đối tác cũng thấy rằng là cái sự hợp tác phi tập trung rất quan trọng, nhưng mà cần phải có công tác chuẩn bị, nhất là đối với tỉnh Điện Biên, bởi vì họ cũng chưa nắm cụ thể lắm về tỉnh Điện Biên, nên họ cũng đã có một chút tìm hiểu thêm và sẽ tiếp tục kết nối trong thời gian tới. Qua diễn đàn này, chúng tôi được biết là cách thức hợp tác cũng có những cái chuyển biến để theo kịp với yêu cầu. Có nghĩa là chúng ta không có cái phương án tài trợ nữa, mà chủ yếu là hợp tác để phát triển cho cả hai địa phương. Đây là vấn đề rất khó cho tỉnh Điện Biên, bởi vì tỉnh Điện Biên là một tỉnh nó rất là khó khăn. Ở như Điện Biên thì có mấy cái thế mạnh chủ yếu, như là thế mạnh về phát triển nông lâm nghiệp, ở trong đó về phát triển về rừng. Cái thứ hai nữa là phát triển về dịch vụ du lịch. Dịch vụ ở đây thì chủ yếu là dịch vụ về thương nghiệp và du lịch, nhưng mà chủ yếu du lịch về văn hóa cộng đồng là chính. Và trong đó có yếu tố là du lịch lịch sử. Ở du lịch lịch sử ở đây thì nó gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ cách đây 60 năm. Và hiện nay có một số nhân dân Pháp cũng có một vài những cái suy nghĩ chưa được thông về vấn đề này. Thì đây cũng là cái vấn đề khó khăn cho vấn đề hợp tác về cái du lịch của tỉnh Điện Biên. Cái thứ ba nữa là Điện Biên để có cái thế mạnh về khoáng sản và thủy điện. Ở chúng tôi cũng đã trao đổi với các bạn và các bạn thấy rằng là sắp tới đây cũng sẽ cùng với các cái doanh nghiệp của Việt Nam và cùng với Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam sẽ có cái tìm hiểu thêm.
Ông đã có dịp tìm hiểu qua về nước Pháp và có dịp đặt chân đến nước Pháp thì ông thấy rằng là về cung cách quản lý, cung cách phát triển nông lâm nghiệp, tỉnh Điện Biên có thể học hỏi được những kinh nghiệm gì từ nước Pháp?
Trước hết là quản lý đô thị của Pháp chúng tôi thấy là rất là tốt. Thì đây là vấn đề mà chúng tôi thấy là cần phải hợp tác với một vài các thành phố của Pháp để làm cái quy hoạch. Và hiện nay Điện Biên cũng đang quy hoạch mở rộng thành phố Điện Phủ thì ở đây là cái lĩnh vực mà sắp tới đây chúng ta cần phải phối hợp. Cái thứ hai nữa là cái phát triển bền vững về môi trường. Thì chúng tôi thấy là Pháp có thế mạnh rất tốt về quản lý và phát triển bền vững về môi trường, nhất là về rừng. Chúng tôi nghĩ là đây là một cái thế mạnh sắp tới đây mà chúng ta cần phải xúc tiến để làm thế nào truyền tải cái một là cả thông tin, kể cả khoa học kỹ thuật và kể cả quản lý nữa để nâng cao cái nhận thức của người dân và để có cái phát triển bền vững. Thì đây là vấn đề chúng tôi thấy rất là quan tâm. Cái thứ ba nữa là chúng tôi có trao đổi một vài doanh nghiệp của Pháp thì hiện nay chúng tôi có cả về thế mạnh về cái công nghiệp như là cái cao su, như là cái chè, cà phê. Thì sắp tới đây nếu như có cái điều kiện thì có thể là kêu gọi một số các cái tổng đoàn công ty của Pháp đầu tư Điện Biên để phát triển khu vực này.
Tức là đối với ông, cái hợp tác phi tập trung Pháp-Việt nó phải đi kèm với những cái dự án đầu tư, với những hợp tác về kinh tế, những trao đổi về thương mại.
Đúng là nếu như chúng ta nhìn nhận một cách toàn diện thì cái hợp tác của các địa phương cùng phát triển đấy là cái yếu tố bắt buộc, cái nguyên tắc tiêu quyết. Tuy nhiên đấy thì nhìn ở một mặt rộng hơn, phải có cái hỗ trợ, các dự án phải đồng thời phát triển có lợi cho hai bên. Nhưng mà đồng thời thì chính phủ Việt Nam và chính phủ Pháp và các địa phương cũng phải có cái hướng tới để chia sẻ những khó khăn và chia sẻ những hỗ trợ cho các tỉnh nghèo như ở tỉnh Điện Biên.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Lê Vi phụ trách, sau đó là tạp chí kinh tế cho Thanh Hà biên soạn với đề tài Quỹ tiền tệ quốc tế nhìn nhận kế hoạch cứu nguy Hy Lạp thất bại nặng nề. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Chanson de Prévert qua phần trình bày của Serge Gainsbourg.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée, Cosma? Et chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne. Mais leur chanson est monotone. Et peu à peu je m'indiffère. À cela il n'est rien à faire. Car chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chute.